Thì thánh thoát mà đã tới 6 tháng rồi, thế Nico không có hối chí gì hết. Nico không có tới xin đại đức trụ trì đó, thưa con tu hành khổ quá, con xin thầy cho phép con trở về nhà và con lấy chồng. Không có nghe Nico nói như vậy gì hết. Thành ra vua rất là tức. Vua nói rằng cái ông trụ trì này thông đồng với con gái của mình, chống lại cái mệnh lệnh của vua, cho nên vua mới sai một cái tiểu đội trong quân đội tới đốt chùa, đốt luôn cả công chúa Diệu Thiền, đốt luôn cả Nico Diệu Thiền. Ghê quá, cái ông vua này ghê quá. Sau này ông bị quả báo rất là lớn. Thì khi mà cái tiểu đội được lệnh, nhận lệnh vua mà tới vây quanh chùa để đốt chùa, thì trên trời mây đen nó kéo tới mờ mịt hết, trăng sao bị che lấp hết, và có những cái chớp lòe trên trời rất là ghê sợ. Thì khi mà Ni Cô Diệu Thiện đang ngồi tĩnh tọa ở trong thiền đường với các ni sư khác đó, thì đột nhiên có tiếng la lớn lên, cháy chùa, cháy chùa, cháy. Thì mọi người chạy ra thấy chùa đang đốt cháy bốn phía, tại vì họ đốt chùa bốn phía một lần, và các thầy các ni sư muốn thoát thân, chạy ra để thoát thân khỏi bị cháy, nhưng mà xung quanh lính của nhà vua đã bao vây hết, không cho một người nào thoát thân hết, bởi vì cái tiểu đội đó được lệnh đốt thiêu cháy, phải cháy toàn chùa. Vị đại đức trụ trì, tất cả các ni sư, tất cả các vị đại đức và các con mình là Ni Cô Diệu Thiện đốt cháy hết, là tại vì chúng nó đã không có sợ vua, đã không có vâng lời, vâng cái mệnh lệnh của vua ban ra. Vì như vậy thì lúc đó Ni Cô Diệu Thiện mới thực tỉnh, biết rằng chính vì mình mà tất cả các thầy các sư cô này phải chết, chính vì mình mà ngôi chùa xưa quý báu như thế này phải tan thành tro bụi. Cho nên Ni Sư rất là khổ đau, Ni Cô Diệu Thiện rất là khổ đau. Ni Sư, Ni Cô Diệu Thiện ngẩng mặt tự nhìn lên trên trời không có trăng sao gì hết, chỉ có mây đen phủ kín mà thôi. Ni Sư mới thở mấy hơi rất là thâm sâu, tập trung tư tưởng lại rất vững, và nguyện cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trong cái khi mà Ni Cô Diệu Thiện niệm đức Quan Thế Âm Bồ Tát với tất cả cái định lực của mình, thì có một cái sự rung chuyển lớn ở trên trời, có một cái tiếng sét lớn đánh rầm một cái, rung chuyển cả cả kinh đô, và một cái trận mưa rất là lớn nó tuôn cả xuống. Và chỉ trong 5 phút hay là 10 phút đồng hồ, cái đám cháy nó bị dập tắt, và cái trận mưa đó đã cứu được hơn 100 vị đại đức và ni sư. Đức vua nghe tin rằng cái chùa đó không có cháy, các thầy đó, các sư cô không có ai bị cái cháy hết, và Ni Cô Diệu Thiện đang còn sống, vua lại càng tức thêm nữa, ra lệnh bắt Ni Cô Diệu Thiện ngay khuya ngày hôm đó, ngay tối ngày hôm đó, đem ra pháp trường để mà chém đầu ngay tối hôm đó. Pháp trường tức là cái chỗ mà người ta đem ra người ta bắn hay là chém đầu những người bị tội đó. Thì tất cả dân chúng ở thủ đô nghe tin rằng tối hôm nay vua sẽ chém đầu công chúa Diệu Thiện, ai cũng thương hết. Cho nên hàng trăm ngàn người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để mà khóc và để mà tiễn biệt Ni Cô, bởi vì ai cũng thương Ni Cô Diệu Thiện hết. Và càng thương Ni Cô Diệu Thiện từng nào thì họ càng ghét vua cha từ nào. Thì đứng vòng trong vòng ngoài biết bao nhiêu lớp quân lính được lệnh thắp đuốc lên sáng trưng, và đức vua thân hành tới để dự cái lễ gọi là chém đầu của con gái mình. Thì vốn như vậy thì người ta mới đánh ba hồi tử, đánh rất là chậm, tùng 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 đánh rất lâu. Thì theo nguyên tắc là tới hết hồi tử thứ ba thì là cái người đao phượng thủ đó, cầm dao đó, được chém xuống cổ của Ni Cô Diệu Thiện, Như cô Diệu Thiện quỳ xuống, hai tay bị trói chặt ra phía sau, cái đầu cúi xuống và cái cổ của sư cô chỉ chờ cái thanh gươm nó sang xuống và sư cô sẽ bước đầu. Thì cái lúc mà cái hồi tấn thứ ba nó vừa chấm dứt đó, đột nhiên có một tiếng sét nó nổ rầm và có một cái ngọn gió rất là lớn nó thổi ngang qua, tất cả những cái ngọn đuốc thắp lên đó, đều bị tắt hết. Ngày xưa hồi đó làm gì có điện, thành ra tất cả những đoạn đường ngọn đuốc thấy vô cái hình dáng của một con cọp trắng. Con cọp đó nó nhảy vào, nó xúc công chúa Diệu Thiện, như cô Diệu Thiện lên bên vai, và nó nhảy ra khỏi vòng vây, nó đi mất. Thì lúc mà thắp đèn lên trở lại rồi thì không ai thấy như cô Diệu Thiện đâu nữa. Ai cũng nói rằng là cái lúc đó họ thấy một con cọp rất là lớn nhảy vào, và những cái tên quân hầu đó, những cái tên lính rất là sợ, nhảy ra xa thì con cọp nó đã cúi xuống, nó cõng như cô Diệu Thiện trên vai và nó nhảy ra khỏi vòng vây, nó chạy mất. Thật ra là cọp trắng đó cứu công chúa Diệu Thiện, cứu như cô Diệu Thiện nhảy ra khỏi vòng vây và đem công chúa lên trên núi và đặt công chúa dưới một gốc cây để công chúa nằm nghỉ, và con cọp đó nó đi mất. Thì khi mà công chúa được trọng lên trên núi rồi á, thì công chúa bất tỉnh, nghĩa là không còn biết gì nữa cả, rơi vào trong một giấc ngủ rất là sâu, và công chúa nằm mơ thấy mình đang đi xuống ở dưới địa ngục. Công chúa thấy có hai người, một người đầu trâu, một người mặt ngựa, hai người tối xá công chúa và đưa công chúa đi về một cái chỗ nào đó. Thường thường là lính đầu trâu mặt ngựa thì không có lệnh phép, nhưng mà không biết tại sao hai cái tên lính này đầu trâu mặt ngựa lại phá công chúa mất một cách rất là phép và mời công chúa đi xuống một cái thế giới rất là lạ kỳ. Trong cái thế giới đó người ta thấy rằng có nhiều hình phạt đang xảy ra cho những cái người ác này. Những cái người tham lam đó thì bây giờ đang bị nuốt những cái viên sắt đốt nắng ra, và nuốt tới đâu thì cổ họng nó cháy tới đó. Những cái người mà nói hỗn láo với cha mẹ thì là bị kéo lưỡi ra và cắt. Những cái người mà sân si nhiều đó, tra tấn làm khổ người ta nhiều đó, thì là phải ôm những cái cột bằng đồng, mà trong những cái cột bằng đồng đó có than đang cháy rất là đỏ, cho nên ôm những cột bằng đó da thịt nó bị cháy trên lực phèo phèo rất là khổ. Thì như cô vừa chuyện biết là mình đã xuống tới địa ngục và nghĩ rằng mình đã bị chém đầu rồi, thì như cô mới ngước đầu lên hỏi hai tên lính kia, hỏi rằng này hai anh, có phải là tôi đã chết rồi không, có phải đây là địa ngục không? Thì hai người lính nói rằng dạ thưa như cô vừa chuyện, như cô chưa chết đâu, như cô đang còn sống. Vua Dương Vương mời như cô xuống để thăm cho biết cái địa ngục này mà thôi, và chúng tôi có được lệnh mời như cô vào trong cung cảnh để thăm vua của cõi âm ti, tức là Dương Vương. Rồi khi mà công chúa Diệu Thiện, như cô Diệu Thiện được đưa vào tới cung cấm của Dương Vương thì được những người lính của Dương Vương đón tiếp rất là niềm nở, và họ đưa như cô vào để gặp mặt Dương Chúa. Dương Chúa từ ở trên ngai vàng bước xuống chắp tay làm lễ như cô một cách rất là cung kính, và Dương Chúa nói rằng như cô vẫn còn sống ở trên dương gian, nhưng cái cơ hội mà như cô bất tỉnh, thành ra Dương Chúa phái người mời như cô tới để thăm và để dưỡng sức một thời gian mà thôi. Sau đó vua Dương Vương mới truyền lĩnh đem ra để cúng dường cho sư cô một cái đào và một cái chén nước. Vua nói rằng cái trái đào này rất là quý, nếu mà sư cô ăn cái đào vào thì có thể phục hồi được tất cả những cái sức lực mạnh khỏe cho lên, có thể nhìn đói 20 ngày 30 ngày không ăn mà vẫn mạnh khỏe. Và sư cô uống như lúc này vô thì thấy rằng tất cả những cái mệt nhọc trong người tiêu tan, và sư cô đã ăn cái đào đỏ và uống cái bát nước đó, và sau đó sư cô trở nên rất là khỏe khoắn và hạnh phúc. Thì Diêm Vương mới đưa sư cô mới đi một vòng xung quanh cái thế giới của địa ngục, và sư cô thấy biết bao nhiêu bao nhiêu người đang chịu đựng những cái cực hình đau khổ. Người thì vì nói láo, người thì vì ăn trộm, người thì vì giết người. Bây giờ tất cả những người đó đang bị hành hạ. Và Ni Cô thấy trong lòng tự nhiên nó nảy sinh ra một cái niềm thương rất là lớn. Ni Sư nói rằng nếu mà Ni Sư có thể thay thế được cho tất cả những người đó để chịu khổ đau thì Ni Sư cũng có bằng.